Chương 39, trốn tránh khắp nơi, bố La Lâm, song quyền La Phong nắm chặt, các đốt móng tay trắng bệch phát ra tiếng vang xoẹt xoẹt, trong đôi mắt chàng đầy sát ý lạnh như băng, từng đợt lửa giận đánh sâu vào lý trí, lão Tam, từng đợt lửa giận đánh sâu vào lý trí. Ngươi không sao chớ, bên cạnh là Hồng, sợ đến vừa nhảy vừa la, hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng, không có việc gì, La Phong lắc đầu, những người khác không biết, nhưng La Phong biết rất rõ. Sau khi chính mình thành kim giác cử thú, đã bị ảnh hưởng của bản tính kim giác, ban đầu tại sát lục chàng điên cuồng phát tiết, mới thư sướng rất nhiều, cũng có khả năng do được thoải mái phát tiết, làm cho vô tận sát ý trong lòng càng mạnh lên. Giống như nghiện thuốc phiện, nghiện không được là lại hít để cảm thấy thoải mái, nhưng càng hít thì càng nghiện. Cũng giống như vậy, La Phong hiện tại chính đang nghiện giết người. Mà kim giác cử thú là một trong 12 đỉnh cấp huyết thống tinh không cử thú, nó có công kích cường đại. Cái loại sát ý lạnh như băng này thuần túy là có trong xương cốt linh hồn. Trước giờ vẫn chưa ai nghe thấy kim giác cự thú là thiện lương. Tam tử sao vậy? Lôi thần cũng đi tới. Để không sao, La Phong ngồi xổm xuống, nhìn ngao cốt trọng thương bên cạnh, mái tóc màu đỏ lộn xộn, khuôn mặt bởi vì trọng thương mà trở nên trắng bệch, làm cho La Phong cắn cắn môi. La Phong ngẩng đầu liếc mắt nhìn hai vị huynh trưởng bên cạnh. Hồng cùng Lôi thần, nếu nói tuổi đều tương đương gia gia La Phong, lại quan tâm tới một tên tam đệ nhỏ tuổi này. Đại ca nhị ca, các ngươi yên tâm, đệ sẽ không bồng bột, nóng đầu đâu. La Phong nói, u em, như vậy là được. Lôi thần gật đầu nói cựu này chúng ta không thể quên, nhưng phải tỉnh táo, giống như lúc ta và đại ca trải qua thời đại Niết Bàn, lúc ấy lọt vào quái thú công kích, trên địa cầu vô số thành thị bị hủy, rất nhiều nhân loại chết đi, nhưng cựu hận, phẫn nộ, cũng phải nhịn, nếu so sánh với lúc đó, việc báo thù nhỏ nhặt này tính là cái gì? Chờ sau này có cơ hội lại giết Hồng, cũng khẽ gật đầu. Luận về lịch duyệt, kinh nghiệm, kinh nghiệm, Hồng cùng Lôi thần đích xác cao hơn La Phong nhiều. Để biết điều đó, La Phong gật đầu, huống chi người đứng đằng sau đám nhân mã đó còn là cửu hoàng tử Bố La Lâm. Cùng Bố La Lâm so sánh, chúng ta căn bản không hề có sức phản kháng. Bố La Lâm hả? Hồng, Lôi thần kinh hô. Đúng vậy, La Phong gật đầu, lúc ở trong liên quân, để dùng dụng cụ điều tra ghi chép lại thông tin toàn bộ những người trong đó. Đám người kia chính là thuộc hạ của Bố La Lâm. Cái này phiền phức đây. Lôi thần lắc đầu, kiểu này cũng rất khó báo à. Hồng cũng lắc đầu, nhịn chúng nhiều rồi. La Phong cũng khó chịu. Thân phận Bố La Lâm kia, tại tinh vực Hắc Long Sơn, tuyệt đối là nhân vật thượng lưu cấp cao. Nam Hạ chết rồi, chúng ta cũng không thể không tin. Lôi thần cười nhạo một tiếng. Ta cũng không tin những thế lực khác trơ mắt nhìn Bố La Lâm hoàn thành. Dù sao gần 200 vạn đại quân, Bố La Lâm cũng chỉ khống chế có 22 vạn thôi. Chờ bọn hắn chém giết, chúng ta đâm cho hắn một cái. Hồng cũng âm thầm xuất ra tiêu ý, cũng phải chờ Ma Vân Đằng tiến hóa đã. La Phong nói, phi thuyền vũ trụ không ngừng rời xa vùng đất trung tâm giới trong giới, nhanh chóng bay đi, dọc theo đường đi, né tránh một chi đội ngũ mạo hiểm giả. Dù sao phi thuyền vũ trụ xuất hiện ở giới trong giới, loại tin tức này có thể sẽ truyền ra ngoài. Vũng đất ngoài rìa giới trong giới, trong một cái dãy núi chập trùng, một con thuyền phi thuyền vũ trụ xuất hiện trong không trung, rồi sau đó hư không tiêu thất. Sâu trong một cái huyệt động tối như mực của sơn mạch, đại ca, nhị ca, các huynh hỗ trợ chiếu cố ngao cốt. La Phong nói, ừ, Hồng gật đầu, yên tâm đi. Lôi thần cười nói, chủ nhân ta không sao đâu. Hiện tại ngao cốt đã khôi phục không ít liền hô. La Phong nhìn hắn một cái, cười cười liền nhanh chóng bay ra khỏi huyệt động, trực tiếp bay khỏi vài km. Núi này mạch thực vật cây cối sinh trưởng ngàn vạn năm, vô cùng tươi tốt. La Phong mặc hợp kim chiến y, đứng trên mặt đất, hai tròng mắt như đao phong đảo qua bốn phía. Ma Vân, La Phong dùng ý niệm kêu lên, hô, ô. Ma Vân đặng truyền đến ý niệm hoan hỷ, rồi sau đó thấy tự hai tay La Phong nhô lên, lập tức Ma Vân đặng điên cuồng kéo dài ra, hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng tỏa ra, lấy La Phong làm trung tâm, những dây leo thô to gần một thước, chiều dài thì khỏi nói, giống như một con mãng xà khổng lồ phô thiên cái địa chạy đi. Đồng thời, những trên những dây leo to còn xuất hiện những nhánh nhỏ hơn, trên đó còn có rất nhiều lá. Xoẹt, 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 xoẹt. Một số lớn dây leo cùng bộ rễ trực tiếp tiến nhập vào bùn đất, giống như đâm vào đậu hũ, nhanh chóng kéo dài vào lòng đất. Mỗi một dây leo chuỗi dài hơn 3 vạn thước, cũng là 30 km, khoảng 30 km, như vậy, 30 km như vậy. Trên dây chủ đàn mạng còn có đại lượng nhánh nhỏ cùng lá, và một bộ rễ vô cùng tươi tốt, nhất thời cả một sơn mạch liên miên, và một vùng đất lớn bị dây leo đằng mảng và bộ rễ dung nhập vào khu vực trung tâm Ma Vân đặng phân tán. Chính La Phong trong một thân chiến y, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt. La Phong hít sâu một hơi, trước mặt hắn có một cây lá thật lớn đang chập chờn, vừa lỗn tay liền xuất hiện một hộp ngọc bán trong suốt. La Phong nhìn chăm chú cây hộp ngọc mờ mờ phát ra ánh sáng này, hít sâu một hơi mở hộp ngọc ra. Hộp ngọc sau khi được mở ra, cổ tay chấn động một cái, trong thạch hộp tràn ngập hương vị mê người, là sinh mệnh quả thực trực tiếp bay lên, bay về cái lá lớn kia. Lập tức lớp lá mảnh liệt duỗi ra, lớp lá thật lớn trực tiếp đem sinh mệnh quả thực hoàng voi kiến nuốt chửng. Xoẹt xoẹt, lớp lá nhanh chóng co rút lại, lùi về lòng đất. Thật sự là làm cho lòng người tê tái đây. Tiếng ba ba tháp kêu lên trong thức hải của La Phong. Một viên sinh mệnh quả thực, giới chủ đều là vô cùng thèm muốn. Nếu dùng để đổi lấy nô lệ cấp vũ trụ, cũng được một đống. Bây giờ cho Ma Vân đặng ăn, thật sự là làm cho lòng người tiếc nuối. 10 con chim trong rừng, không bằng một con trong tay mình. Ba ba tháp, có phải vậy không, người nói đi. Ta biết, nên làm như thế nào, chẳng qua là đau lòng tiếc của thôi. Ba ba tháp ở bên kia, lại nhảy còn La Phong dồn hết tâm tư lên Ma Vân đặng. Ba ba tháp, Ma Vân lột xác cần bao lâu, sao ngươi không tự nhịn đi. Ba ba tháp hoàn toàn thất vọng. Lập tức, La Phong nhìn thấy trên màn hình ở bao tay xuất hiện hình ảnh trong lòng đất. Dây leo đằng mạng thô to màu xanh biếc, có những tia chớp không ngừng lưu chuyển. Còn cái đằng mạng giống như một quả tim đang đập, khi thì bành trướng, khi thì co rút lại. Khi thì bành trướng, khi thì co rút lại. Nhưng biên độ mỗi lần lại tăng lên, làm cho thể tích đằng mạng không ngừng tăng lên. Trong vùng đất trung tâm của giới trong giới trong giới, trong một căn lều lớn giữa đuôi Hắc Long Sơn thánh địa, bỗng bỗng một cái chén trà giống như một đạo thiểm điện bị phang trên mặt đất, lập tức bị vỡ ra, mảnh vỡ văng ra tứ phía, đập lên vách lều. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản. Bố La Lâm đứng trong lều phát ra tiếng gầm cừ phẫn nộ. Ta kêu các ngươi dùng tốc độ nhanh nhất, các người ai cũng tự đại vô cùng, hiện tại thì sao? Truyền thừa thủy tinh cầu tam trọng mật mã, ta có hai trọng, còn một trọng, cũng duy nhất một trọng đó, cũng duy nhất một trọng đó. Lại không lấy được truyền thừa thủy tinh cầu, kẻ vô dụng còn thua cả vô dụng, là phế vật. Bổ La Lâm tức khí điên cuồng mắng, không còn tâm thái bình tĩnh thông dong, gặp loạn không sợ như trước nữa cũng không thể trách hắn. Hắn tại Hắc Long Sơn thánh địa, trước mặt ông ngoại của hắn và một số trưởng bối khác nữa, bảo đảm sẽ lấy được truyền thừa thủy tinh biếu cho ông ngoại hắn. Cửu hoàng tử Bổ La Lâm rất rõ ràng, hắn có địa vị đặc thù nhất trong tất cả hoàng tử, bởi vì gia tộc mẹ hắn rất mạnh. Ngoại công có lệnh, hắn phải cố gắng đoạt được truyền thừa thủy tinh cầu cho ông ngoại hắn. Nhưng ai ngờ, lúc hắn đi đồi đệ nhị trọng mật mã, chi năng sinh mệnh râu bạc lão đầu vẫn còn cảm khái nói, tiểu tử kia, vận khí của ngươi thật là tốt, chỉ còn lại một tầng mật mã nữa. Nếu như tối nay ngươi trở lại, ta sợ ngươi sẽ không đổi được cái mật mã thứ ba này đâu. Vận khí tốt cái rắm, thật là rắm thối a. Bố La Lâm mặt lộ vẻ hung ác, đích xác chỉ có tam trọng mật mã mới có thể tự lấy được truyền thừa thủy tinh gửi trong ngân hàng a, thiếu một cái mật mã, cho dù hắn có hai cái kia cũng lấy không được a. Hừ hừ, Bố La Lâm hô hấp dồn dập, ánh mắt đảo qua hai vị bảo vệ. Hai vị bảo vệ đều quỳ một gối xuống không dám lên tiếng. Điện hạ, bên ngoài có một đạo nhân ảnh chạy vào, đúng là cận vệ Tạp Đồ Lạc. Hả? Bố La Lâm lạnh lùng quay qua, bảo vệ Tạp Đồ Lạc sợ đến nỗi tim nhảy liên hồi, liền quỳ xuống cung kính nói, điện hạ, mới vừa rồi điều động tiểu đội ngàn người đuổi theo giết năm người kia, bất quá không nghĩ tới năm người kia mang theo một con thuyền vũ trụ. Cái gì phi thuyền vũ trụ? Cái gì phi thuyền vũ trụ? Bố La Lâm nhíu mày quát. Đúng là phi thuyền vũ trụ. Tạp Đồ Lạc liền vội vàng nói, địch nhân dùng phi thuyền vũ trụ chạy thoát, hai vị bảo vệ đang quỷ bên cạnh cũng giật mình vô cùng, lại có mạo hiểm giả mang theo phi thuyền vào giới trong giới, quả thực rất khó có thể tin nổi. Chế tạo không gian chứa đồ là cắt một khối không gian niêm phong và một vật dụng. Bố La Lâm nhíu mày thầm nghĩ trong lòng, không gian càng lớn, việc niêm phong không gian càng khó khăn, có thể chứa được phi thuyền thì thể tích không gian, nghe nói chỉ có cường giả bất hủ vĩ đại mới có thể chế tạo, mỗi một cái chứa đồ như vậy cực kỳ quý giá. Bố La Lâm nhi hoặc năm người này sao lại có một cái? Bố La Lâm rất nghi hoặc, bởi vì hắn thân là đế quốc cửu hoàng tử, do ông ngoại hắn thích hắn nên có cho hắn một cái không gian giới chỉ, miễn cưỡng có thể bỏ vừa một cái phi thuyền vũ trụ. Lúc ấy ông ngoại hắn còn giải thích chỗ trân quý của không gian cất chứa, có thể là vận khí tốt, nhặt được trong di tích của cường giả để lại. Bố La Lâm không còn lo lắng nữa, truyền lệnh, đem bộ dáng năm người kia truyền cho 7 chi đại đội khác biết. Nếu như phát hiện năm người đó liền lập tức giết chết. Bố La Lâm căn dặn, đồng thời hai trọng mắt sẽ qua một tia vẻ mặt nghiêm nghị năm người kia là việc nhỏ. Hiện tại tối trọng yếu là phải tìm hiểu cái mật mã cuối cùng hiện ở trong tay ai.